Paris RFI, Radio France International, Đồn Nước Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 2 tháng 12 năm 2012.
Tỉnh Hải Nam xác định ngư dân Việt Nam là đối tượng đầu tiên của quyết định chặn bắt tàu thuyền xâm nhập trái phép Biển Đông.
Tư pháp Trung Quốc cải chính thông tin về án tù cho những kẻ ngăn trở người dân đi kiện chính quyền.
Bắc Kinh quan ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn.
Cố vấn quân sự Iran có mặt tại Bắc Triều Tiên.
Tòa bảo hiến Ai Cập hoãn họp dưới sức ép biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc cân nhắc các khoản cắt giảm trong ngân sách quốc phòng Mỹ.
Ống thép Việt Nam tránh được một đòn trừng phạt tại Mỹ, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, tỉnh Hải Nam xác định ngư dân Việt Nam là đối tượng đầu tiên của quyết định chặn bắt tàu thuyền xâm nhập trái phép Biển Đông. Bị các nước láng giềng và Hoa Kỳ chất vấn trên quyết định của tỉnh Hải Nam là sẽ trao cho lực lượng biên phòng quyền chặn giữ tàu thuyền xâm nhập trái phép vùng Biển Đông mà Trung Quốc tự nhận là thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh đã lên tiếng thanh minh, cho rằng quyết định đó không cản trở quyền tự do hàng hải trong vùng. Thế nhưng, một quan chức tỉnh Hải Nam đã công khai thừa nhận ý đồ của quyết định đó là tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong đường lưỡi bò, với ngư dân Việt Nam là đối tượng bị nhắm trước tiên. Theo nhật báo Mỹ The New York Times số ra ngày hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho phái viên tờ báo tại Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam, ông Ngô Sĩ Tồn, tổng giám đốc Sở Ngoại vụ của tỉnh này xác nhận rằng, các quy định mới sẽ được áp dụng kể từ đầu tháng Giêng năm 2013 trên toàn bộ các hòn đảo nằm rải rác trên Biển Đông và các vùng lãnh hải xung quanh. Đó là hàng trăm hòn đảo hay bãi đá ngầm hoặc nổi thuộc các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa nằm bên trong tấm bản đồ lưỡi bò mà Bắc Kinh đang sử dụng để khoanh vùng thuộc chủ quyền Trung Quốc ngoài Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền trên một số đảo của các láng giềng, từ Việt Nam, Philippines cho đến Malaysia, Brunei. Quan chức tỉnh Hải Nam này giải thích là với quyết định mới đó, lực lượng công an biên phòng chỉ được phép chặn giữ, lên tàu, lục soát và trục xuất các tàu thuyền ngoại quốc, nếu các chiếc tàu này có hoạt động phi pháp và ở bên trong khu vực lãnh hải 12 hải lý, chung quanh các đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Thế nhưng, nhân vật này không ngần ngại nói rõ, xin trích, phạm vi áp dụng bao trùm toàn bộ các hòn đảo hay bãi đá nằm bên trong đường chín đoạn và các vùng biển lân cận. Chính Việt Nam là đối tượng đầu tiên bị Trung Quốc nhắm tới qua quyết định của tỉnh Hải Nam trao quyền khám soát tàu ngoại quốc cho lực lượng biên phòng. Quan chức tỉnh Hải Nam Ngô Sĩ Tồn nói trên đã công khai khẳng định với báo New York Times là mục tiêu trước mắt của quyết định mới đó là nhằm đối phó với điều mà ông gọi là hoạt động bất hợp pháp của tàu đánh cá Việt Nam trong vùng biển xung quanh đảo Vĩnh Hưng mà Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi được Trung Quốc gần đây chọn để đặt trụ sở thành phố Tam Sa, đơn vị hành chính cai quản toàn bộ Biển Đông, cũng như đặt bản doanh của đơn vị quân đội Trung Quốc đồn trú trong vùng. Sau khi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền miền Nam Việt Nam vào năm 1974, Trung Quốc đã không ngừng xác lập tình trạng đã rồi, bất chấp các phản đối của Việt Nam. Một trong những hành động được Trung Quốc áp dụng xuyên suốt trong thời gian gần đây là chặn bắt, đánh đuổi, tịch thu, thậm chí đâm chìm các tàu cá của ngư dân Việt Nam đến đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa, vốn là ngư trường truyền thống của dân miền Trung Việt Nam. Theo báo New York Times, các láng giềng của Trung Quốc đang tố cáo việc Bắc Kinh sử dụng đảo Vĩnh Hưng, Phú Lâm và thành phố Tam Sa làm tiền đồn nhằm tiến xuống khống chế cả vùng Biển Đông. Tuyên bố của lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hải Nam có thể được cho là quan điểm của chính quyền trung ương tại Bắc Kinh. Lý do là vì ông Ngô Sĩ Tồn, đồng thời là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, trụ sở tại Hải Nam. viện này là một trong những cơ quan tham vấn cho chính quyền Trung Quốc về chính sách áp dụng tại Biển Đông.
Tư pháp Trung Quốc cải chính về án tù cho những kẻ ngăn trở người dân đi kiện chính quyền. Tư pháp Trung Quốc hôm nay cải chính thông tin từ một tờ báo chính thức cho biết đã kết án tù những người chuyên ngăn trở, thậm chí bắt nhốt các công dân đi đến thủ đô Bắc Kinh để kiện cáo các quan chức địa phương lạm dụng quyền lực. Thanh niên Nhật Báo loan tin đây là lần đầu tiên một tòa án Bắc Kinh trong tuần này đã buộc tội giam giữ người bất hợp pháp. 10 người đã bị lãnh các bản án từ nhiều tháng cho đến 1.5 năm tù giam vì đã bắt nhốt những người dân từ tỉnh Hà Nam lên thủ đô để tố cáo các viên chức địa phương. Hệ thống khiếu kiện có từ thời phong kiến cho phép các công dân trực tiếp liên hệ với chính quyền. Nếu cảm thấy mình bị chèn ép, họ có thể đến Bắc Kinh để khiếu nại với Trung ương. Theo những người dân oan đi khiếu kiện được Thanh niên Nhật Báo trích dẫn, thì các bị cáo rõ ràng là có quan hệ với chính quyền tỉnh Hà Nam. Người dân khẳng định đã bị giam và bị đánh đập tại một trung tâm do các đại diện của Hà Nam ở Bắc Kinh quản lý. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của tòa án được một tờ báo nhà nước khác là China Daily trích dẫn đã cải chính đó là thông tin sai lạc, trong khi đó tin này đã được loan truyền rộng rãi trên các trang thông tin thời sự chính và các mạng xã hội của Trung Quốc. Phát ngôn viên trên khẳng định sẽ đưa ra xử vụ việc có liên can đến các quan chức Hà Nam, nhưng đính chính là các thẩm phán chưa đưa ra phán quyết. Theo China Daily, thì tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh đang thảo luận với Thanh niên Nhật Báo về việc đăng cáo lỗi và giải thích. Các hiệp hội bảo vệ nhân quyền thường xuyên tố cáo các hành động bất hợp pháp của các quan chức địa phương nhằm ngăn cản người dân biểu tình hoặc đi kêu đòi công lý với chính quyền trung ương. Các tổ chức này cũng tố cáo sự hiện diện của các nhà tù bí mật ở Bắc Kinh và các thành phố khác của Trung Quốc. Tại đây, những người dân đi khiếu kiện có thể bị giam giữ nhiều tháng trời hoặc liên tục bị bạo hành mà không hề được xét xử một cách hợp pháp.
Tại Nhật Bản, một đường hầm xe hơi gần thủ đô Tokyo bị sập, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng thảm khốc. Một đoạn đường hầm cách Tokyo khoảng 80 cây số vào sáng nay đã bất ngờ bị sập, chôn vùi nhiều chiếc xe đang chạy qua. Trước mắt, các toán cứu thương đã tìm thấy 5 thi hài bị cháy đen. Những nạn nhân này có thể nằm trong số 7 người lái xe qua đường hầm được thông báo mất tích. Theo cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản, thì các toán cứu cấp đã tìm thấy xác của 5 người bị cháy đen trong xe của họ bên trong đường hầm. Còn số nạn nhân có thể sẽ nhiều hơn vì một chiếc xe khác cũng bốc cháy và nhiều chiếc xe bị nóc đường hầm bằng bê tông rơi xuống đè bẹp. Đường hầm nơi xảy ra tai nạn là đường Sasago dài 4,7 cây số đã bị sụp trên một đoạn khoảng 50 mét. Đài truyền hình Nhật NHK đã chiếu lại các đoạn video mà các máy thu hình đặt trong đường hầm thu được, cho thấy cảnh những tảng bê tông rơi xuống các xe hơi và cảnh lính cứu hỏa lần mò tìm đường đi trong đống gạch vụn và khói mịt mù. Xe hơi bị nạn vẫn còn chiếu sáng đèn pha. Hàng chục người đã bỏ xe và thoát ra được khỏi đường hầm. Một người cho biết là có 2 chiếc xe bị đè bẹp, một chiếc thứ 3 đã bốc cháy. Một phụ nữ còn báo động là bà đi trên một chiếc xe minibus cùng với 5 người khác, nhưng bà không thấy họ đâu cả. Bà cũng không thể nói là có bao nhiêu xe ở phía trước hay phía sau xe của bà. Ngoài số thi hài cháy đen nói trên, còn 2 phụ nữ bị thương được đưa đến bệnh viện. Theo AFP, 5 tiếng đồng hồ sau khi tai nạn xảy ra, thì công việc cứu cấp đã bị gián đoạn, vì những đoạn khác của đường hầm có nguy cơ bị sụp tiếp. Đường hầm Sasago băng qua khu vực không xa núi Phú Sĩ và nằm trên một đường cao tốc nối liền Tokyo với miền Tây và miền Trung Nhật Bản. Đây là một tuyến giao thông có rất nhiều xe qua lại.
Trung Quốc quan ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng hỏa tiễn. Bắc Kinh hôm nay đã bày tỏ mối quan ngại trước việc Bình Nhưỡng loan báo sẽ phóng hỏa tiễn vào giữa tháng 12. Đây sẽ là lần thứ 2 Bắc Triều Tiên cho phóng tên lửa trong năm, làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước thông báo của Bắc Triều Tiên là sẽ phóng vệ tinh và ghi nhận phản ứng của các nước khác hiện nay. Bắc Triều Tiên có quyền sử dụng không gian vào mục đích hòa bình, nhưng quyền này bị giới hạn bởi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cũng theo thông cáo trên, thì Trung Quốc hy vọng mỗi bên nỗ lực thêm một chút vì lợi ích của hòa bình và ổn định tại bán đảo, hy vọng các bên xử sự một cách bình tĩnh để tránh leo thang, hết lời chẩn. Quyết định lại phóng hỏa tiễn để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo đã được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA loan báo hôm qua sau cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un và một đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bình Nhưỡng. Theo KCNA, một vệ tinh quan sát sẽ được phóng lên vào khoảng ngày 10 đến ngày 22 tháng 12. Hàn Quốc đã phản ứng ngay lập tức bằng cách tố cáo Bắc Triều Tiên khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an năm 2006 và 2009 cấm Bình Nhưỡng tiến hành mọi hoạt động liên quan đến nguyên tử hay hỏa tiễn đạn đạo. Tương tự, Washington cho rằng đây là một sự khiêu khích nghiêm trọng và nhắc nhở việc Bắc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật hỏa tiễn đạn đạo là trực tiếp vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an. Về phía Tokyo đã quyết định hoãn lại cuộc họp với Bình Nhưỡng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tại Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Noda tuyên bố nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa thì cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhật Bản, phải đáp trả một cách nghiêm khắc. Xin nhắc lại, hồi tháng 4, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong việc phóng hỏa tiễn Unha-3 mà theo Bình Nhưỡng là để đưa một vệ tinh dân sự vào không gian. Nhưng Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ cho đây là việc thử nghiệm một loại tên lửa tầm xa với mục tiêu hoàn chỉnh một hỏa tiễn đạn đạo mang đầu đạn nguyên tử.
Cố vấn quân sự Iran có mặt tại Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo vào hôm nay, thì cố vấn quân sự Iran đã có mặt tại Bắc Triều Tiên từ cuối tháng 10 vừa qua. Có lẽ là để tăng cường hợp tác giữa hai bên trên vấn đề tên lửa và hạt nhân. Trích dẫn một nguồn tin ngoại giao phương Tây, Kyodo cho biết là phái đoàn đến Bình Nhưỡng bao gồm 4 chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Iran hoặc các tập đoàn thân cận với bộ này. Hãng tin Nhật còn cho biết thêm là đoàn cố vấn Iran cư ngụ trong một căn cứ quân sự nằm cách biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc khoảng 85 cây số. Theo hãng Reuters, thì hồi đầu tháng 9 vừa qua, Bắc Triều Tiên và Iran đã ký thỏa thuận hợp tác về mặt khoa học và công nghệ học. Trước đó, theo những công điện ngoại giao Mỹ bị WikiLeaks tiết lộ vào năm 2010, thì phía Mỹ tin chắc rằng Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Iran những thiết bị chế tạo tên lửa đạn đạo. Cả hai nước Iran và Bắc Triều Tiên từng bị liệt vào trục tội ác, một khái niệm của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Giới quan sát thì không loại trừ khả năng là các chuyên gia Iran ghé Bắc Triều Tiên để theo dõi việc Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng hỏa tiễn vào trung tuần tháng 12 này.
Tại Ai Cập, tòa bảo hiến hoãn họp dưới áp lực biểu tình. Hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm nay đã biểu tình trước tòa bảo hiến ở Cairo, khiến các thẩm phán phải dời lại cuộc họp nhằm xem xét tính hợp hiến của Ủy ban phụ trách soạn thảo dự thảo hiến pháp. Bản dự thảo này hiện đang là trung tâm của một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Một nguồn tin tư pháp cho AFP biết, tòa án không họp lại được, phải dời lại về mặt hành chánh, thời hạn chưa được biết. Phiên họp này còn nhằm xem xét tính hợp pháp của Thượng viện, cũng đang do phe Hồi giáo khống chế. Một quyết định của tòa bảo hiến đưa ra có thể làm nặng nề thêm cuộc khủng hoảng đang diễn ra với Tổng thống Morsi, người đã tự mở rộng quyền hạn của mình qua nghị định ngày 22 tháng 11, cấm tư pháp xem xét vấn đề liên quan đến hiến pháp. AFP ghi nhận những người ủng hộ ông Morsi mang chân dung tổng thống, quấn chăn ngủ qua đêm trước tòa án để ngăn cản các thẩm phán vào bên trong tòa. Họ bao vây lối vào tòa án và phong tỏa con đường chính chạy dọc theo bờ sông Ninh. Bản hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 15 tháng 12, hiện đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại Ai Cập kể từ khi ông Morsi lên nắm quyền hồi tháng 6. Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa phe Hồi giáo và các nhóm thế tục cánh tả hay cơ đốc. Hàng trăm ngàn người Hồi giáo đã biểu tình ủng hộ ông Morsi trước khi loan báo thời điểm trưng cầu dân ý vào tối qua. Trước đó một hôm, phe đối lập đã biểu tình đông đảo chống lại việc Tổng thống tăng cường quyền hạn và bản dự thảo hiến pháp bị lên án là xâm phạm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Dự thảo hiến pháp trao cho nhà nước vai trò bảo vệ đạo đức, cấm sỉ nhục con người và các nhà tiên tri, có thể mở ra cánh cửa cho việc kiểm duyệt. Human Rights Watch cho rằng bản dự thảo bảo vệ một số quyền nhưng lại hủy bỏ những quyền khác, còn Amnesty International nhận định dự thảo hiến pháp Ai Cập không công nhận các quyền của phụ nữ, hạn chế tự do ngôn luận nhân danh bảo vệ tín ngưỡng và cho phép chế quân sự có thể xét xử phe dân sự.
liên quan đến Cận Đông. Israel hôm nay thông báo phong tỏa khoản tiền trợ giúp chính phủ Palestine trong tháng này, sau khi Palestine được quy chế nhà nước quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Tài chính Israel trong phiên họp Hội đồng Bộ trưởng loan báo đình chỉ việc chuyển khoản tiền 450 triệu shekel, hơn 90 triệu euro, tiền thuế mà quốc gia Do Thái đã thu để hỗ trợ cho chính phủ Palestine. Chẳng lý ra chỉ ngân khoản này phải được chuyển trong tháng 12 này. Israel rất chống đối quy chế nhà nước quan sát viên của Palestine và đã đe dọa trả đũa. Hoa Kỳ cũng phản đối, nhưng Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định là không có hậu quả đối với Palestine. Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan quyền lực Palestine vì trợ giúp này cần thiết để cai quản các vùng đất, bảo đảm an ninh và giúp dân chúng Palestine. Tuy nhiên, việc trả đũa có thể đến từ phía Quốc hội Mỹ, đang chặn 200 triệu đô la trên số 495 triệu viện trợ của Mỹ. Còn riêng Israel đã gây bất bình cho Anh và Pháp cũng như Hoa Kỳ trên vấn đề xây các khu định cư mới cho người Do Thái ở vùng Cisjordani và Đông Jerusalem. Việc xây thêm 3.000 nhà ở nơi nói trên đã được báo chí Israel tiết lộ hôm thứ Sáu và được một lãnh đạo Israel xin giấu tên xác nhận. Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày tối thứ Sáu đã chỉ trích một hành động làm hòa bình thương lượng giữa Palestine và Israel lùi bước.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Lầu Năm Góc cân nhắc các khoản cắt giảm trong ngân sách quốc phòng Mỹ.
Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đang rốt ráo đàm phán để chuẩn bị ngân sách năm 2013, mà vấn đề nhức nhối vẫn là làm sao giảm bớt chi tiêu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được hãng tin Pháp AFP trích dẫn vào hôm qua, thì bất kể kết quả thương thảo giữa hai ngành hành pháp và lập pháp Mỹ có ra sao, thì một điều chắc chắn là ngân sách quốc phòng Mỹ sẽ bị giảm đáng kể ngay từ năm tới và liên tiếp trong một thời gian dài. Vấn đề đau đầu cho các nhà hoạch định chính sách là phải cắt giảm ở đâu. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải thừa nhận rằng, trong thời gian 10 năm tới đây, ngân sách khổng lồ của họ sẽ giảm. Lầu Năm Góc, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, đã chấp nhận phần giảm của mình, tức là khoảng 500 tỷ đô la trong thời hạn 10 năm, do đó sẽ không cắt xén thêm nữa. Tuy vậy, theo nhiều nhà phân tích, trong thời gian tới đây, mức giảm trong ngân sách quân sự của Mỹ có thể quan trọng hơn những gì đang được dự trù. Lauren Thompson thuộc Viện Nghiên cứu Lexington Institute, một cơ chế do giới công nghiệp hàng không quân sự tài trợ, cho rằng có dấu hiệu rõ ràng cho thấy là các khoản chi tiêu quân sự sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Ông Gordon Adams, một giáo sư tại trường Đại học American University ở Washington, cũng xác định rằng tất cả các trung tâm tham vấn tại thủ đô nước Mỹ đều chờ đợi là ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh hơn, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với giới phân tích, quân đội Mỹ đang chuẩn bị trải qua một chu kỳ ăn kiêng, tương tự như vào những năm sau khi các cuộc chiến tranh Hàn Quốc kết thúc năm 1953 hay cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào năm 1975. Theo ông Gordon Adams, cũng là một cố vấn cho Nhà Trắng phụ trách vấn đề ngân sách quốc phòng thời cựu Tổng thống Bill Clinton, thì từ năm 1985 đến năm 1998 chẳng hạn, chi tiêu quân sự của Mỹ đã bị giảm 36%. Câu hỏi đặt ra là, trong bối cảnh thắt lưng buộc bụng đó, binh chủng nào sẽ bị hy sinh nhiều nhất trong số các lực lượng không quân, hải quân, lục quân và thủy quân lục chiến? Theo AFP, Trung tâm Thẩm định Chiến lược và Ngân sách CSBA đã huy động nhiều đội ngũ chuyên gia để xem xét các khoản chi tiêu có thể bị cắt xén trong khuôn khổ kế hoạch giảm 500 tỷ đô la ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm, nhưng theo kịch bản là không được đụng tới các mảng tối cần yếu như lực lượng đặc biệt, không gian mạng, oanh tạc cơ đường trường, thế mạnh của Mỹ trong tương lai. Các nhóm nghiên cứu đều cho rằng, trong tương lai, số lượng chiến đấu cơ tàng hình F-35 đặt mùa sẽ giảm đi, cũng như số lượng các lữ đoàn chiến đấu nền tảng của lục quân. Số chiến hạm hay công việc huấn luyện quân sự cũng sẽ bị tác hại của việc bớt ngân sách. Trả lời hãng AFP, chuyên gia Gordon Adams giải thích, theo truyền thống thì việc cắt giảm ngân sách tác hại nhiều nhất đến công việc mua sắm thiết bị, kế đến là kích thước của quân đội. Hiện nay, hai binh chủng lục quân và thủy quân lục chiến đã mất hơn 100.000 quân, và ông Adams dự kiến quân số của Mỹ sẽ bị cắt từ 1,4 triệu xuống còn 1,1 triệu quân, khi những người hết hợp đồng không được triển hạn. Số lượng 700.000 nhân viên dân sự của Lầu Năm Góc cũng sẽ bị thu hẹp. Việc ngân sách quốc phòng Mỹ bị bớt đi đã khiến nhiều quốc gia châu Á lo ngại rằng điều đó sẽ tác hại đến chính sách xoay trục của Mỹ hướng sang châu Á-Thái Bình Dương. Cho đến nay, các lãnh đạo Mỹ đã ra sức trấn an, cho rằng chiến lược đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần phân tích của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, ống thép Việt Nam tránh được một đòn trừng phạt tại Mỹ.
Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ, thưa anh, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Thương mại Quốc tế ITC của Mỹ có ra một phán quyết mà Bộ Thương mại Mỹ sẽ phải chấp hành, đó là không được có biện pháp trừng phạt trên các ống thép nhập từ 4 quốc gia vào Mỹ, trong đó có thép của Việt Nam. Cái phán quyết của Hội đồng ITC có nghĩa là Bộ Thương mại Mỹ sẽ không có biện pháp áp giá và trừng phạt ống thép của Việt Nam trên thị trường Mỹ. Như vậy đó, thì đầu đuôi câu chuyện là như thế nào? Xin anh cho biết về bối cảnh của cái vấn đề này ra sao ạ?
Dạ thưa anh, thị trường của Hoa Kỳ đó, cần loại ống thép Hàn với chiều dày mỏng hoặc là to nhỏ khác nhau, thì cái loại sản phẩm nó liên hệ đến cái vụ kiện này đó, nó có đường kính, xin nói tạm là 40 phần, và cái số tiêu thụ ở trên toàn nước Mỹ đó, nó trị giá chừng 1.600.000.000 USD đó. Và Hoa Kỳ có 19 doanh nghiệp hoạt động trên 17 tiểu bang và sản xuất được 1 tỷ USD, ông nhân công chỉ có cỡ chừng 1.500 nhân viên thôi. Cái phần còn lại đó thì họ phải nhập cảng, trị giá tổng cộng là cỡ chừng gần 600.000.000 USD. Theo thứ tự về trị giá đó thì 6 nơi bán nhiều nhất vào Mỹ đó là Mexico, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Nam Hàn, Ấn Độ và Việt Nam, tức là 6 nước đó. Trong tháng 10 năm ngoái đó thì có 4 doanh nghiệp tại 2 tiểu bang Illinois và Pennsylvania của Mỹ đó, và có sản lượng gọi là đủ tiêu biểu cho cả kỹ nghệ ống thép của Mỹ. Nhưng không phải là bất cứ mọi doanh nghiệp nào muốn kiện được đâu, tức là phải có cái sản lượng của anh nó đủ kích thước, nó là tương đối hơn 50% cả kỹ nghệ đó, mới nộp đơn lên Bộ Thương mại Mỹ để kiện 4 quốc gia đã phá giá hoặc là trợ giá khi xuất khẩu ống thép vào Hoa Kỳ với cái giá thấp hơn thực giá, là một cái giá công bằng nào đó, nên đe dọa hoặc là có thể đe dọa gây thiệt hại cho kỹ nghệ sản xuất của Mỹ. Và họ yêu cầu Bộ Thương mại phải có biện pháp ngăn ngừa cái nạn gọi là cạnh tranh bất chính và áp dụng một cái thuế biểu trừng phạt cái tình trạng phá giá này. Và 4 quốc gia đó là Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tiểu vương quốc Oman và Việt Nam, với cái số bán tổng cộng vào Mỹ ở khoảng 190.000.000 USD. Thì anh, cái chi tiết mà nó đáng chú ý ở đây đó là kích thước thật ra cũng rất nhỏ của cái thị trường và của lực lượng lao động liên hệ của Mỹ, được 1.500 nhân viên thôi. Và Mỹ thì phải nhập khoảng chừng 600.000.000 USD, nhưng mà vụ kiện này liên quan đến nguồn cung ứng của 190 triệu, tức là khoảng một phần ba của số nhập khẩu thôi. Còn phần còn lại là trên 330 triệu đô la đó thì coi như có vấn đề, không bị hề hấn gì cả.
Như vậy, thưa anh, Bộ Thương mại Mỹ họ đã thụ lý cái hồ sơ mà khiếu nại đó như thế nào ạ?
Dạ thưa, cái Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó lập tức mở cái cuộc điều tra từ tháng 11 năm ngoái, khi mà họ yêu cầu cả bên khiếu nại lẫn các nước bị khiếu nại đã cùng trình bày cho cái hồ sơ của cái vụ này. Rồi họ thẩm định sơ khởi rằng quả là kỹ nghệ Mỹ đã có bị thiệt hại do ống thép mua từ ba nước Ấn Độ, Oman, Tiểu Vương quốc Ả Rập, và rằng ống thép từ bốn nước nói trên, tức là kể thêm cả Việt Nam nữa đó, đã bán vào Mỹ với cái giá gọi là thấp hơn thực giá. Cái chi tiết ở đây tức là cái thực giá đó, đó tức là một cái giá mà họ cho là công bằng nào đó, mà làm sao mà định ra được đó là vấn đề cũng khá rắc rối. Nhưng mà cũng theo luật lệ thương mại rất là phức tạp của Hoa Kỳ thì Bộ Thương mại phải thỉnh ý của Hội đồng Thương mại Quốc tế ITC.
Dạ, anh có nêu lên cái ý là doanh nghiệp Hoa Kỳ thì họ yêu cầu chính phủ bảo vệ quyền lợi của họ và đại diện cho chính phủ, tức là Bộ Thương mại. Bộ Thương mại này họ đã điều tra, nghiên cứu và xác định là có cái sự cạnh tranh bất chính. Tại sao Bộ Thương mại lại vẫn phải tham khảo ý kiến của cái hội đồng ITC như anh vừa nói đó? Cái hội đồng đó là gì ạ?
Dạ thưa, được thành lập từ năm 1916 và được cải tiến nhiều lần. Thì hội đồng hoặc là ủy ban ITC này gồm có 6 ủy viên thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, do Tổng thống bổ nhiệm cho một cái nhiệm kỳ 9 năm với sự phê chuẩn của Quốc hội. Nhưng hội đồng đó họ có cái quy chế tự trị về ngân sách và độc lập về thẩm quyền để khuyến cáo cả hành pháp, tức là chính phủ đó, lẫn cả Quốc hội đó, về các vấn đề liên hệ đến ngoại thương hoặc là mậu dịch quốc tế đó. Và với chừng 600 nhân viên mà đa số là luật gia và chuyên gia về ngoại thương, thì hội đồng này phải khách quan, nghiên cứu và điều tra vô tư để đưa ra những kết luận mà có giá trị tương tự như một phán quyết của tòa án. Và theo đúng luật của Mỹ đó, thì Bộ Thương mại phải chấp nhận cái phán của cái hội đồng ITC này. Thế thì trong hồ sơ đó chúng ta đang nói đến ở đây, thì hội đồng ITC đã nghiên cứu và tham khảo ý kiến của đôi bên, xin tạm gọi là bên cáo và bên bị cáo đó, rồi họ mới quyết định. Và kết quả là có 4 trong 6 ủy viên đã đề nghị bác bỏ cái sự cáo buộc của doanh nghiệp Mỹ và cận sơ khởi của Bộ Thương mại. Còn 2 ủy viên kia đó, trong đó có cả chủ tịch luân phiên hiện nay của cái hội đồng đó, thì lại đồng ý với lại phán quyết đó của Bộ Thương mại. Nhưng mà kết quả là không phải theo ý kiến của đa số, tức là 4 trên 6 đó, và ra phán quyết hôm 14 vừa qua. Và ngày thứ Tư mùng 5 tới đây đó, thì họ sẽ chính thức thông báo với Bộ Thương mại về cái phán quyết này. Và hồ sơ kiện cáo đó là coi như kết thúc ở đó. Và 2 doanh nghiệp gọi là xuất khẩu ống thép của Việt Nam vào Mỹ đó vừa mới thoát cái tai nạn. Và đến ngày 26 thì hội đồng mới công bố toàn bộ hồ sơ. Thì khi đó chúng ta mới có những thêm những cái chi tiết phức tạp về một cái đề tài rất rắc rối này thôi.
Dạ. Chúng ta biết rằng là từ trước tới nay đó, ở Mỹ cũng có nhiều cái vụ kiện tụng đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Chẳng hạn như là mặt hàng tôm hay là cá da trơn, thì cái kết luận của anh về cái vụ ống thép Hàn lần này là gì? Tại vì ta thấy là thông thường cái cơ quan ITC đó, có rất nhiều trường hợp là họ đi theo đề nghị của Bộ Thương mại, nhưng mà lần này thì họ lại chống lại.
Tôi nghĩ rằng là, nhìn trên tổng thể đó, và để giúp cho thính giả của chúng ta ở nơi khác, nhất là tại Việt Nam, thì Hoa Kỳ thường công khai hóa mọi chuyện, cho nên cái luật chơi của họ đó là dù có rắc rối đó, thì cũng lại rất minh bạch, và nếu mà mình biết thì vẫn có thể tranh đấu thắng lợi, dù rằng là hơi tốn kém tiền bạc cho các luật sư, chủ yếu cũng phải là luật sư của Mỹ nữa. Thứ hai đó, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam đó lại thiếu cái loại thông tin cần thiết đó, nên các doanh nghiệp của Việt Nam có thể gặp bất ngờ và bất lợi khi mà bị những cái vụ kiện tụng như là trời đánh trên đầu đúng như vậy. Và thứ ba đó, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam cứ tưởng rằng khôn mà khi đòi quy chế đặc biệt của một quốc gia chưa có nền kinh tế thị trường đích thực, nhưng mà chính là cái quy chế gọi là chưa có gọi là kinh tế thị trường đó, mới càng khiến doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam nó dễ bị các cái doanh nghiệp Mỹ kiện là được trợ giá hoặc là bán phá giá và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp ngoại quốc. Có lẽ là Việt Nam cần nhìn lại cái chuyện này và cũng hiểu rõ rằng là cái luật chơi của Mỹ đó, nó rất phức tạp, mà thực sự làm sao nó cũng khá công bằng. Thì đến nỗi một cơ quan độc lập của Mỹ đã bác bỏ một cái phán quyết của Bộ Thương mại Mỹ là cái điều mà chúng ta vẫn thấy là nó có vẻ nó hơi bất ngờ, gọi là nó hiếm hoi đấy, nhưng mà thực tế ra nó cũng có xảy ra những trường hợp như vậy thôi.
Dạ, RIC Việt ngữ xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tỉnh Hải Nam xác định ngư dân Việt Nam là đối tượng đầu tiên của quyết định chặn bắt tàu thuyền xâm nhập trái phép Biển Đông.
Tư pháp Trung Quốc cải chính thông tin về án tù cho những kẻ ngăn trở người dân đi kiện chính quyền.
Bắc Kinh quan ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng quả tiễn.
Cố vấn quân sự Iran có mặt tại Bắc Triều Tiên.
Tòa báo hiến Ai Cập quảng hợp dưới áp lực biểu tình.
Mỗi ngày một sự kiện, Lầu Năm Góc cân nhắc các khoản cắt giảm trong ngân sách quốc phòng Mỹ.
Ống thép Việt Nam tránh được một đòn trừng phạt tại Mỹ. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc luôn cho rằng chỉ có đàm phán tay đôi giữa những nước có liên quan mới có thể giải quyết được vấn đề. Khi mà các nước tranh chấp khác trong đó có Philippines lại muốn quốc tế hóa hồ sơ này vì đàm phán song phương với Trung Quốc sẽ bất lợi cho các nước nhỏ. Dẫn lại quan điểm của Philippines, Korea International có bài tựa đề giải pháp khu vực.
Tờ báo nhắc lại, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua ở Campuchia, Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen khi phát biểu đã khẳng định là cả khối ASEAN đã không đồng ý quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Thế là Tổng thống Philippines Aquino đã cắt lời Thủ tướng Hun Sen để cải chính, bởi vì Việt Nam và Philippines là hai trong bốn nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông không đồng tình với quan điểm của ông Hun Sen. Tờ báo tiếng Anh Manila Times của Philippines còn đăng bài xã luận với những lời lẽ mạnh bạo như cho rằng Thủ tướng Hun Sen đã nói dối, còn đề nghị ASEAN trừng phạt Campuchia về việc này. Đây không phải là lần đầu tiên Campuchia gây khó dễ cho ASEAN trong năm nước này giữ ghế chủ tịch luân phiên của khối. Korea International nhắc lại, trong hội nghị ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 7 rồi, Campuchia còn không chấp nhận đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào tuyên bố chung của hội nghị. Và đó cũng là lần đầu tiên trong gần nửa thế kỷ từ khi ASEAN ra đời, một hội nghị như thế đã không ra được tuyên bố chung khi bế mạc. Bàn về giải pháp cho hồ sơ Biển Đông, tờ báo tiếng Anh Philippine Star nhấn mạnh giải pháp đàm phán đa phương, tức quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Tờ báo lý luận rằng, vùng nước này có liên quan đến nhiều nước, vì thế nó mang tầm chiến lược khu vực, từ đó cuộc tranh chấp lãnh thổ ở đó phải cần một giải pháp quốc tế.
Cũng bàn về tranh chấp Biển Đông, tờ South China Morning Post tại Hồng Kông nhấn mạnh đến giải pháp Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Tuần San Courier International dẫn lại nhận định của tờ báo này với dòng tựa Trung Quốc và Mỹ trong thế so kè.
Tờ báo cho rằng ASEAN là rất quan trọng với Trung Quốc, vì đây là khu vực bao trùm tuyến đường cung ứng và sản xuất của Trung Quốc với những tuyến đường hàng hải huyết mạch để vận chuyển hàng hóa và nhiên liệu, lại là vùng có dự trữ nhiên liệu dồi dào. Trong khi đó, Mỹ lại chuyển hướng chiến lược về vùng châu Á-Thái Bình Dương, đúng lúc các nước láng giềng của Trung Quốc đang phải khổ sở vì anh bạn khổng lồ bắt nạt. Thế là các nước này mở rộng vòng tay đón Mỹ vào. Thêm vào sự hậu thuẫn của Mỹ, chủ nghĩa dân tộc tại các nước có liên quan lại bùng phát, khiến cho căng thẳng với Bắc Kinh ngày càng phức tạp. Tờ báo cho rằng, các nước ASEAN lo ngại tranh chấp Biển Đông sẽ dẫn đến xung đột quân sự, gây hậu quả khôn lường. Vì thế, tại thượng đỉnh ASEAN vừa qua ở Campuchia, lãnh đạo các nước Đông Nam Á đã yêu cầu Trung Quốc cùng khởi động đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC càng sớm càng tốt, từ trong nguyên văn, nhằm đạt đến một thỏa thuận có tính ràng buộc. Trên phương diện chiến lược, Trung Quốc sẽ có lợi khi đàm phán song phương với từng nước có tranh chấp, vì thế Trung Quốc vẫn theo đuổi lập trường đàm phán song phương. Trung Quốc tưởng có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng bằng đàm phán song phương. Tuy nhiên, tờ báo cho rằng Trung Quốc ngây thơ khi suy nghĩ như vậy vì những lý lẽ sau đây. Do sự ủng hộ của Mỹ, do bị chủ nghĩa dân tộc thúc ép, chính phủ các nước có liên quan sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong giải pháp đàm phán song phương.
Bàn về tương lai của Trung Quốc, Nguyệt San Lâm Mông The Diplomatic số ra tháng 12 có bài giới thiệu hai quyển sách vừa được xuất bản tại Pháp.
Quyển thứ nhất mang tên Con đường Trung Quốc của nhà kinh tế Michel Aglietta thuộc trường đại học Paris 10 Nanterre, Pháp Quốc. Tác giả dựa vào lịch sử văn hóa và chính trị của Trung Quốc để giải thích về sự lớn mạnh và dự đoán cho tương lai của nước này. Tác giả nhắc lại, làn sóng công nghiệp hóa đầu tiên tại Trung Quốc diễn ra dưới thời Mao Trạch Đông và đã thành công. Bên cạnh đó, chính sách y tế và giáo dục cũng mang đến kết quả khả quan. Ví dụ như hồi năm 1952, tỷ lệ mù chữ ở Trung Quốc là 80%, nhưng năm 1978 chỉ còn có 16%. Trên cơ sở thành công đó, vào năm 1978, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sau Mao Trạch Đông mới tiến hành cải tổ và đặt trọng tâm vào việc đô thị hóa nông thôn. Đời sống người nông dân vì thế đã được cải thiện, góp phần khẳng định tính chính danh của đảng cầm quyền. Tác giả nhấn mạnh, thành công đó ở Trung Quốc không phải nhờ vào thị trường, mà vào các cấu trúc theo hướng xã hội chủ nghĩa thực tế ở Trung Quốc. Theo tác giả, từ năm 1992, công cuộc cải cách giai đoạn 2 của Trung Quốc bắt đầu với trọng tâm hướng ra thế giới. Giai đoạn này kết thúc khi nổ ra khủng hoảng toàn cầu vào năm 2008. Kết quả là 300 triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo và Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tác giả dự phóng, nhà nước Trung Quốc đã trang bị cho mình những công cụ can thiệp trong lĩnh vực thuế khóa, tài chính, nghiên cứu, v.v. vì thế có thể dựa trên đó để vượt qua khó khăn trong giai đoạn tới. Theo tác giả, thay vì hạn chế quyền can thiệp của nhà nước, thì nên cho nhà nước một vị trí đặc biệt và hiệu quả bên cạnh một lĩnh vực tư nhân được điều tiết bài bản trong một nền kinh tế nhiều thành phần mà trong đó động lực phát triển chính sẽ là phát triển nhân lực, phát triển sạch và đô thị hóa có kế hoạch. Trái ngược với gam màu tươi sáng trong nhận định nói trên, Le Monde Diplomatique giới thiệu quyển sách Trung Quốc muốn gì của tác giả François Goldman, một sử gia chuyên về Trung Quốc và châu Á. Goldman không quên thừa nhận những thành tựu kinh tế xã hội trong 10 năm qua của thời đại Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên ông nhấn mạnh, trên bình diện chính trị, đây là một thập kỷ bị đánh mất của quá trình cải tổ, giai đoạn mà xã hội dân sự Trung Quốc bừng tỉnh để đấu tranh. Tác giả minh chứng bằng tình trạng bất ổn xã hội đã và đang đe dọa Trung Quốc do bất công, bất bình đẳng ngày càng nghiêm trọng.
Nếu đá bóng mà lại luôn nhiệm vụ thổi còi thì sẽ mất công tâm, thế nhưng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đang trong tình trạng như vậy. Nguyệt San Lâm Mông The Diplomatic dành bài giải mã chi tiết về tình trạng này với dòng tựa báo động, một cảnh sát hạt nhân thiếu tính độc lập.
Tờ báo dùng từ cảnh sát bởi vì nhiệm vụ của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA chính là chống việc phát triển hạt nhân với mục đích quân sự. Ấy thế nhưng, cơ quan quốc tế này có nhiệm vụ khác là xúc tiến quá trình phát triển hạt nhân dân sự trên thế giới. Thế là cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vừa đá bóng vừa thổi còi. Và như thế thì rất dễ mất công tâm. Tờ báo dẫn lời một chuyên gia nhận định rằng, cái ranh giới dân sự và quân sự trong việc sản xuất hạt nhân là rất mong manh. Cái mong manh đó, theo tờ báo, là tùy thuộc vào ý muốn của các quốc gia, mà ý muốn này khó lòng mà kiểm soát. Thêm vào đó, dẫu có muốn kiểm soát thì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng không đủ sức vì lực lượng của cơ quan này quá mỏng. Ngân sách năm 2012 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chỉ có 333 triệu euro, tức chỉ tương đương với ngân sách của cảnh sát thủ đô Vienna của Áo. Về nhân sự, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chỉ sử dụng có 2.200 người, trong đó chỉ có 250 thanh sát viên. Với lực lượng như vậy mà cơ quan này phải chịu trách nhiệm thông tin về tình trạng của 429 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động ở 31 quốc gia trên thế giới, phải giám sát đến 42,2 triệu mét khối rác thải phóng xạ của các nhà máy hạt nhân. Đúng là một nhiệm vụ bất khả thi. Tờ báo cho biết, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có liên hệ mật thiết với nhóm các nước cung ứng hạt nhân, bao gồm 46 nước sản xuất hạt nhân chính. Nhóm này ra đời hồi năm 1974, có trách nhiệm tự định quy tắc xuất khẩu hạt nhân. Năm 2008, nhóm này đã cho phép Ấn Độ nhập công nghệ hạt nhân bằng cách dựa vào thỏa thuận giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, trong khi Ấn Độ không phải là thành viên của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân và không chấp nhận hết những điều kiện đảm bảo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tờ báo cho biết, thật ra sự ngoại lệ này dành cho Ấn Độ rất có lợi cho các tập đoàn sản xuất hạt nhân. Bàn thêm về tính khách quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Le Monde Diplomatic cho hay, theo một bức điện tín của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Vienna hồi năm 2009 do trang mạng Wikileaks tiết lộ, thì đương kim giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là ông Yukiya có đường lối thân thiện với Hoa Kỳ và Israel hơn người tiền nhiệm là ông El-Baradei. Mấy tháng rồi, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã ra sức thông tin về hoạt động hạt nhân của Iran. Tờ báo cho rằng, coi chừng đường lối này của ông Yukiya sẽ làm phức tạp thêm mâu thuẫn giữa Iran và bộ đôi Israel-Hoa Kỳ.
Khủng hoảng nợ công đã làm chia rẽ Liên hiệp châu Âu khi mà vấn đề cứu giúp lẫn nhau vấp phải tính vị kỷ của mỗi quốc gia thành viên. Giải pháp ra khỏi EU bỗng nhiên thu hút chú ý của một số nước, trong đó có nước Anh. Tuần sàn Lakefest có bài phân tích chủ đề này với dòng tựa David Cameron muốn kết thúc với EU.
Tờ báo cho rằng, qua trường hợp của Anh, ta có thêm bằng chứng về sự chia rẽ sâu sắc trong lòng Liên hiệp châu Âu và tạo thêm lý do cho các nước chán nản khối này. Không chỉ bản thân Thủ tướng Anh David Cameron có lập trường không thích Liên hiệp châu Âu, mà ngay cả đảng cầm quyền của ông cũng ra sức vận động một cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh đi hay ở trong khối Liên hiệp châu Âu. L'Express nhận định, ông David Cameron đang điều hành một chính phủ bài Liên hiệp châu Âu nhất trong lịch sử của nước Anh. L'Express cay đắng, mỗi ngày trôi qua, hố sâu ngăn cách Anh và Liên hiệp châu Âu càng lớn. Anh từng bác bỏ việc thành lập cơ chế bình ổn tài chính châu Âu, từng từ chối thẳng thừng việc cứu khu vực đồng tiền chung Euro. Anh cũng vừa từ bỏ một trong những nền móng của thị trường chung châu Âu. Giải thích cho lập luận này, tờ báo nhắc lại, thị trường chung châu Âu ra đời với mục đích là giúp đỡ các nước mới gia nhập, giúp đỡ những khu vực nghèo khó để họ có thể theo kịp tốc độ phát triển chung của cả khối. Như vậy, trong thị trường chung này, các nước phải đồng thanh tương ứng, chị ngã em nâng để cùng tiến lên. Thế mà Thủ tướng Anh Cameron đã đặt vấn đề về phần đóng góp của Liên hiệp châu Âu cho khoản giúp đỡ này, và như vậy đã làm phương hại đến một trong những yếu tố cốt lõi của quá trình xây dựng Liên hiệp châu Âu. Trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu đang khó khăn, thị trường chung châu Âu thì chiếm gần phân nửa lượng xuất khẩu của Anh, vì thế nước Anh ra sức bảo tồn lợi ích của mình trong thị trường này. Và bối cảnh hiện tại, theo logic, thì nước Anh tỏ ra kiêu ngạo để gây khó dễ cho các nước khác nhằm củng cố ảnh hưởng của mình. L'Express nhấn mạnh, hiện tại Liên hiệp châu Âu đang đối mặt với hai dòng lập trường. Một dòng theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cho cả châu Âu với việc đề nghị một ngân sách chung phải vượt mức hiện tại. Một dòng thì muốn duy trì một khu vực tự do mậu dịch to lớn với ít sự ràng buộc. Thêm vào đó, châu Âu lại đang bị chia rẽ giữa một bên là khu vực đồng tiền chung châu Âu với 17 nước thành viên, và một bên là các nước không thuộc khu vực này mà phải chịu khổ sở vì khủng hoảng chủ yếu đến từ Eurozone. Sau đây xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào thính giả đã đến với chương trình thể thao Chủ nhật. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được dành để nói đến thất bại của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam tại giải AFF Suzuki Cup vừa kết thúc vòng đấu bảng hôm qua tại Thái Lan. Cùng tham gia với chương trình là phần bình luận của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như vậy là giải bóng đá Đông Nam Á AFF Cup đã kết thúc rất chóng vánh, rất thất vọng đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam vì chỉ được gói gọn trong vòng bảng với 2 trận thua, 1 trận hòa. Đây là một kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á của Việt Nam. Thất bại tệ hại này phản ánh bộ mặt của một nền bóng đá đang khủng hoảng toàn diện và rất cần có một cuộc cải tổ sâu rộng. Mặc dù vẫn cứ trồi lên sụt xuống ở cái ao làng Đông Nam Á, Hơn bao giờ hết, bóng đá Việt Nam đang rất cần một thành tích cao ở giải đấu năm nay nhằm tạo ra được một cú hích để vực dậy một nền bóng đá đang trong cơn khủng hoảng xuống cấp thê thảm và có nguy cơ giã đám. Chẳng thế mà đội tuyển quốc gia ngay sau khi được trao cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã có tới 6 tháng tập trung chuẩn bị cho giải đấu này với sự quan tâm chăm sóc khá kỹ càng. Những dấu hiệu đó đã gieo không ít kỳ vọng trong người hâm mộ. Thế nhưng, chưa bao giờ trong lịch sử 9 lần tham dự AFF Cup, kết quả thi đấu của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam lại tệ hại như kỳ này, phải rời giải đấu sau vòng bảng chỉ với một điểm chia nhau với Miến Điện, còn lại thua Philippines và Thái Lan. Kết quả này đã gây thất vọng tràn trề từ người hâm mộ đến giới chuyên môn. Không chỉ có đội tuyển quốc gia mà cả nền bóng đá Việt Nam sau hơn chục năm khoác chiếc áo chuyên nghiệp đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Rất nhiều vấn đề đang được đặt ra, từ chất lượng chuyên môn, con người, đào tạo nguồn lực cầu thủ, cách quản lý cho đến vấn đề tài chính. Tất cả đang đều bị xuống cấp nghiêm trọng. Chuyện thắng thua vốn là chuyện thường tình trong bóng đá, thế nhưng với thất bại lần này thì bóng đá Việt Nam đang cần phải có một cuộc mổ xẻ nghiêm túc. Mổ xẻ thất bại để có những cải tổ mạnh mẽ, toàn diện nhằm đưa bóng đá Việt Nam ra khỏi cơn suy thoái hiện nay, đó là những nhận xét của hầu hết các chuyên gia bóng đá Việt Nam trong những ngày này khi họ đề cập đến thất bại của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở AFF Cup. Trả lời phỏng vấn thể thao chủ nhật, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Thành phố Hồ Chí Minh trước tiên cho biết cảm nhận của ông về thất bại của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup.
Thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay từ vòng bảng là một cái kết quả tệ hại nhất trong độ khoảng hơn 10 năm trở lại đây, có nghĩa là từ khi chúng ta tham gia cái tây ương cúp, ngay cả từ những cái lần rất là đầu tiên cho tới bây giờ. Năm 96 thì chúng ta bắt đầu giữ giải vô địch Đông Nam Á, lúc bây giờ nó còn mang tên là tây ương cúp, rồi 96, 98, 2000 cho tới bây giờ, thì cái lần này là cái kết quả tệ hại nhất trong tất cả những lần chúng ta tham dự, là vì chúng ta đã bị loại ngay từ vòng bảng. Khi mà bắt thăm thì người ta mới cho rằng cái bảng có Malaysia, Indonesia, Singapore và là bảng đó mới gọi là bảng tử thần, bởi vì họ có những đội mạnh nhất của khu vực hiện tại. Trong khi ở bảng bên này thì được cho rằng là trừ Thái Lan là đội có thành tích cao nhất, thì những đội còn lại lọt vào bảng đó như Myanmar hay là Philippines không phải là những đối thủ xứng tầm, người ta nhận định ngay từ ban đầu. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam sau cái vòng bảng thì chúng ta đã có một cái kết quả 2 trận thua và 1 trận hòa. Đặc biệt là đối với lại cái trận thua Philippines thì đó là một cái điều hết sức là ngỡ ngàng. Mặc dù Philippines sau khi có nhiều cầu thủ nhập tịch thì họ cũng đã có một điểm mạnh đáng kể, và người ta cũng nghĩ rằng là Philippines bây giờ không phải như là Philippines của những năm trước đây. Tuy nhiên đội Việt Nam sau 3 trận của vòng bảng với một cái kết quả không có một cái trận thắng nào, do đó thì chúng ta đã phải rời khỏi giải vô địch này ở ngay từ cái vòng bảng. Thì cái điều mà tôi có thể cảm nhận được qua cái kết quả này, cái thứ nhất phải nói là một cái quá trình chuẩn bị. Ban đầu thì nhiều người cũng nghĩ rằng là cái quá trình chuẩn bị đó là nó cũng tương đối tốt, khi mà cũng có những cái nét mới, tức là lần đầu tiên đội tuyển được giao cho một huấn luyện viên Việt Nam là huấn luyện viên trưởng sau một cái thời gian rất là dài đến 17 năm, anh Phan Thanh Hùng là cái người được kỳ vọng. Rồi trong danh sách của ban huấn luyện thì cũng xuất hiện một chuyên gia thể lực, thì người ta cũng nghĩ rằng đây là một cái nét mới. Ngay từ những cái ngày đầu mà khi tập trung đội chuẩn bị thì người ta cũng thấy rằng là đội đã thể hiện cái sự đoàn kết nhất trí, và người ta cho rằng đó chính là một cái lợi thế khi huấn luyện viên trưởng là người Việt Nam thì hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các cầu thủ thì có thể có kết quả tốt. Tuy nhiên sau đó thì lại không đạt được yêu cầu. Người ta cũng đặt vấn đề là có lẽ là cái huấn luyện thể lực nó còn mới quá, cho nên các cầu thủ của chúng ta lại không chịu nổi những bài tập thể lực, và cái sức y từ những cái bài tập của những chuyên gia thể lực cũng mang đến một cái kết quả là không như mong muốn. Thứ hai nữa, tức là tưởng rằng là cái sự đoàn kết và cái sự nhất trí giữa các cầu thủ với các ban huấn luyện là đều là Việt Nam với nhau thì sẽ mang lại cái hiệu quả cao. Tuy nhiên không hiểu là cái sự căng cứng về mặt tâm lý cũng làm cho cái sức mạnh và cái tinh thần của đội tuyển Việt Nam hình như là không được như những cái lần trước đây. Và thật ra thì lãnh đạo đi theo đội tuyển cũng đã không có những cái động viên kịp thời và những cái xử lý thật là tốt để kích thích tinh thần của các cầu thủ. Do đó cho nên là cái kết quả là trước đây người ta vẫn thấy đội tuyển Việt Nam chơi máu lửa, thì trong những cái trận đấu ở vòng bảng vừa rồi chúng ta không tìm thấy cái điều đó. Về mặt chuyên môn thì cũng thấy nhạt nhòa, cái lối chơi cũng không thể hiện được mà thấy rất là ì ạch giữa cái đôi chân và cái đầu của các cầu thủ, thì hình như còn có một cái khoảng cách rất là lớn. Do đó cho nên là bất kỳ gặp một đối thủ nào, kể từ đối thủ trẻ như Myanmar thì chúng ta cũng chơi rất là lóng ngóng. Rồi khi chúng ta gặp một cái đội hình như là đội hình Tây hóa hay là Âu hóa của Philippines thì lại rất lúng túng, kể cả trong tổ chức tấn công cũng như phòng ngự, và kết quả không như mong muốn. Và đặc biệt là cái trận chúng ta gặp Thái Lan, một cái đối thủ mà truyền kiếp của mình, mà chúng ta cũng đã từng vượt qua họ những cái năm gần đây. Bây giờ thì chúng ta chơi dưới cơ rất nhiều, thì đó chính là cái kết quả cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện qua cái AFF Cup này, và đó chính là cái điều mà có lẽ là người hâm mộ hết sức là thất vọng.
Vâng ạ, sau mỗi cái thất bại, đặc biệt là cái thất bại lần này, sẽ có nhiều vấn đề được mổ xẻ. Vậy theo ông thì những vấn đề nào là vấn đề quan trọng nhất cần phải đưa ra mổ xẻ bàn luận sau cái thất bại này?
Vâng, có lẽ là đội tuyển Việt Nam cần phải có một cái cuộc cải tổ gì đó ghê gớm lắm, và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải có những cái chính sách hết sức là quyết liệt thì mới có hy vọng có một đội tuyển tốt để trở lại những thành tích ở cái thứ hạng cao ở trong cái khu vực. Tôi nghĩ rằng là không phải là qua cái thất bại này mà chúng ta mới bắt đầu đặt ra vấn đề, tức là cần phải có những chuyển biến hay là những cái mổ xẻ để có thể tốt cái công tác đào tạo cho bóng đá của Việt Nam ở trên đỉnh cao. Mà có lẽ cái việc này dù nếu không thất bại thì cũng vẫn phải có những cái bước cải tổ. Thật ra mà nói thì cái bóng đá của Việt Nam vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở trong khu vực mà cứ trồi lên sụt xuống, chứ không hề có được một cái bước tiến nào, trong khi đó đây là một cái đất nước yêu bóng đá và dân số cũng đông. Và thật ra thì tài năng của chúng ta cũng, tài năng trẻ cũng có. Thế thì vấn đề mà cần phải đặt ra ở cái chỗ, tức là cần phải có một cái chiến lược, hay là chúng ta nó cần phải có một cái định hướng cho bóng đá của Việt Nam theo cái xu hướng phát triển chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa nó mạnh mẽ hơn, để từ đó thì chúng ta có được một cái giải đấu có chất lượng tốt, và trên cái cơ sở đó thì hình thành các câu lạc bộ chuyên nghiệp thật sự, không phải là những câu lạc bộ chuyên nghiệp nửa vời như hiện nay. Và cái sự đầu tư đó đã phải được nhà nước thể chế hóa nó bằng một số các cái biện pháp chính sách mà chúng ta gọi là chính sách quốc gia, để trên cơ sở mà các cái câu lạc bộ được đầu tư đó thì họ hoàn toàn có đủ cái điều kiện và có khả năng có thể làm bóng đá để một cách bài bản, và nó đúng như cái bóng đá chuyên nghiệp phát triển trên thế giới của hàng trăm năm nay mà tất cả những cái nước tiên tiến người ta làm, không phải là những nước đông dân, cũng không phải là những nước có cái nền kinh tế thật là cao, người ta vẫn có thể phát triển bóng đá được nếu mà chúng ta có một cái chính sách đúng. Đó là cái việc mà tôi cho là cần thiết nhất, bởi vì thực ra mà nói khác với tất cả những môn thể thao khác thì bóng đá là một cái hiện tượng xã hội. Khi bóng đá làm cho lòng người đó, người ta rất thích thú, và tất cả những cái người mà họ yêu bóng đá thì họ đều có thể mang cờ để xuống đường để cổ vũ, họ có một cái lòng tự hào dân tộc. Thì tôi nghĩ cái việc đầu tiên hết, tức là phải có một cái chính sách quốc gia bài bản về cái việc chăm sóc và định hướng đúng cho cái bóng đá. Cái thứ hai nữa, tức là giống như ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng cái câu lạc bộ Arsenal mà mấy năm nay về đào tạo trẻ, thì tất cả những cái câu lạc bộ chuyên nghiệp của Việt Nam cần phải có một cái đào tạo trẻ thật là tốt thì mới có cái lực lượng có thể làm nhiệm vụ kế thừa được. Thì cái đó là cái điều hết sức cần thiết, mà ở quốc gia nào cũng thế, mà đặc biệt là những như nước ta đó thì là dân rất là đông, do đó cho nên tài năng bóng đá thì tôi nghĩ nó cũng sẽ rất nhiều, cho nên nếu mà chúng ta có được cái điều này thì nó sẽ là rất là tốt. Cái thứ ba nữa, tức là cần phải có một cái giao lưu và đẩy mạnh cái công việc gọi là đưa các cầu thủ của chúng ta tiếp cận với những cái nền bóng đá mạnh của thế giới, đặc biệt là những cái trung tâm đào tạo lớn như là của Anh hay là của Pháp hay là của Tây Ban Nha, thậm chí là của các nước Đông Âu. Và làm tốt cái điều này thì phải có nhiều cái hình thành nhiều cái trung tâm đào tạo nữa thì mới là những việc. Và trong đó thì cái chất lượng huấn luyện viên là đặc biệt là những huấn luyện viên của cái công tác đào tạo là phải được tác dụng nhiều hơn, và họ phải có chế độ chính sách tốt thì họ mới làm được. Và cái cuối cùng, tức là cái hệ thống tuyển chọn từ ở trong trường học cũng như là cái lực lượng đào tạo trẻ phải được chăm chút nhiều hơn thì từ đó mới có những cái tài năng. Thật ra mà nói thì ở những kể cả ở thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội thì hiện tại cái việc đào tạo trẻ cũng không được tiến hành tốt, là bởi vì chúng ta chưa hề có những cái chính sách đầu tư cho cái lực lượng này một cách bài bản, do đó cho nên là cái lực lượng đó nó cũng chưa có. Mà nếu làm như vậy thì chúng ta mới có một cái lực lượng lâu dài được. Chứ còn thực tế thì cái lực lượng này đang không khoảng. Vì vậy cho nên cái bổ sung vào đội tuyển thì những cái gương mặt mới rất là ít, và những cái tài năng mà vượt trội thì cũng không được phát huy, do đó cho nên là nó cũng mai một.
Như vậy là chú trọng ở cái khâu đào tạo lực lượng, tạo nguồn lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Đội tuyển quốc gia thì thường hay bị chỉ trích về cái chuyện tuyển chọn các thành phần đội tuyển.
Đã có một cái lần mà chúng tôi cũng nêu một cái ý kiến, tức là nên hình thành lại một cái hội đồng huấn luyện một cách hoạt động có thực chất. Có nghĩa là cái hội đồng huấn luyện đó nó phải có những thành viên làm chuyên trách, đồng thời các huấn luyện viên của các câu lạc bộ, đặc biệt là những câu lạc bộ đang chơi ở V-League thì những câu lạc bộ nào mà mạnh và họ có lực lượng tốt thì là nên mời những huấn luyện viên của các cái câu lạc bộ đó trở thành thành viên của hội đồng huấn luyện. Cũng giống như là bên Nhật người ta làm như vậy đó. Thì cái hội đồng huấn luyện này đó làm cái công việc tuyển chọn và họ đề cử những cầu thủ của họ vào đội tuyển quốc gia. Thì và họ cũng có trách nhiệm là khi mà các cầu thủ này không có tập trung ở đội tuyển quốc gia thì họ vẫn chơi các câu lạc bộ, thì các huấn luyện viên đó cũng là những huấn luyện viên chăm sóc các cầu thủ này thường xuyên để có được một cái lực lượng mà đồng bộ. Bởi vì cái mâu thuẫn giữa đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ đấy thì bao giờ nó cũng nảy sinh. Cái quyền lợi khi tập trung lên đội tuyển quốc gia thì nó sẽ mâu thuẫn với quyền lợi của câu lạc bộ. Cầu thủ tập trung lên có thể bị chấn thương, rồi có thể là chơi sau đó thì về câu lạc bộ sẽ bị sa sút phong độ, cho nên thường các câu lạc bộ thì rất là không muốn nhả cầu thủ của mình cho đội tuyển quốc gia. Do đó nếu mà hình thành lại cái hội đồng huấn luyện theo cái hình thức đó đó thì cái trách nhiệm giữa huấn luyện viên của câu lạc bộ và của huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia sẽ có một cái mối quan hệ tương thích. Và trên cơ sở đó thì người ta sẽ hỗ trợ nhau và tìm ra cái cách nào để có thể có được những cầu thủ tốt mà không có những cái chuyện mà gọi là không cho các cầu thủ tốt lên đội tuyển, hoặc là khi huấn luyện viên trưởng quốc gia mà họ không nhận các cầu thủ mà của các câu lạc bộ đưa lên thì cũng không có cái cớ gì để mà trách được các huấn luyện viên của các câu lạc bộ, khi mà họ cũng có một cái đề cử nhưng mà nếu huấn luyện viên trưởng không thấy được cái điều đó thì nó cũng là một cái mà chúng ta nên suy nghĩ. Thì tôi nghĩ rằng là cái phương thức đó là cái mà các nước họ đang làm và họ cũng cho rằng là cái đó thì nó mang lại cái hiệu quả. Do đó cho nên tôi nghĩ là cái đó là cần phải có cái thay đổi cho chúng ta. Và một cái điểm nữa mà tôi muốn nói, tức là bây giờ thì rất là nhiều cầu thủ đã nhập tịch từ những cái nền bóng đá lớn và họ đã chơi nhiều năm cho các câu lạc bộ của Việt Nam. Họ cũng đã có những cái cống hiến và tài năng của họ thì mọi người đều có thể thấy và có thể có một sự cạnh tranh rất là tốt. Thì không có lý cớ gì mà bây giờ chúng ta lại cấm cửa không cho các cầu thủ này có tên trong các đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ cái đó là một cái điều cần phải làm, bởi vì chính các nước trong khu vực thì bây giờ họ cũng đang theo cái xu thế đó mà họ làm cho cái đội tuyển của họ nó mạnh lên. Và nếu như Philippines lần này đã bước vào cái vòng bán kết thì cho chúng ta thấy một cái điều, tức là cái niềm tự hào của người dân Philippines khi công dân không phải là chỉ ở trong cái lãnh thổ của Philippines không, mà ở hải ngoại đã đóng góp cho cái thành tích này, thì tôi nghĩ nó cũng là cái niềm tự hào chung, chứ không có lý cớ gì Việt Nam lại chơi cho mình một cái cách chơi mà nó không giống ai cả. Thì tôi nghĩ cái đó cũng nên suy nghĩ lại.
Nhìn lại thì thấy có nên quy trách nhiệm cho ai đó trong cái thất bại này của đội tuyển bóng đá Việt Nam không ạ, thưa ông?
Thông thường trước sau khi mà chúng ta không thành công thì phải có những cái sự mổ xẻ và cuối cùng là cũng phải có những cái kết luận là cái này là ai có trách nhiệm trong cái chuyện đó. Mà tôi nghĩ cái đó mới là sòng phẳng. Có lẽ là bước tiếp theo sau khi đội tuyển về thì thế nào cũng sẽ có những cái chuyện mổ xẻ rút kinh nghiệm, và chắc có lẽ cũng phải chỉ ra được rằng là thất bại này thì nó cũng phải có người chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Chúng ta cũng đã từng thấy một cái kinh nghiệm của cái SEA Games vừa rồi, thì ông Fankovic cũng phải đã ra đi với vai trò là huấn luyện viên, rồi bản thân của ông Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá cũng với tư cách trưởng đoàn lúc bây giờ cũng phải trả giá. Thì tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ theo cái tiền lệ đó thì đây không thể là một cái cuộc mà cho qua đơn giản được.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bùi. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, 3 tháng 12, 2012, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Thanh Hà phụ trách, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa biên soạn về đề tài, Biển Đông tiếp tục được quan tâm. trong chính sách Obama 2, với phần phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dụng từ Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.